Trong danh Chúa Giêsu Christ, tôi xin chia sẻ bài giảng của mục sư Simon Chin về chủ đề Chúng ta có cần đấng cứu thế cứu chúng ta không? Nếu có ai đó hỏi chúng ta câu hỏi này, có thể câu trả lời đó là tùy thuộc vào tình huống của mỗi người. Chỉ mới buổi trưa hôm nay thôi, đã có một trận động đất lớn ở Nhật Bản. Nó đến 8,9 độ Richter. Vậy có thể nói trong lịch sử, đây là trận động đất lớn nhất và theo sau đó là sóng thần nữa. Khi nước tràn từ biển vào đất liền, nhiều xe hơi, xe buýt đều bị quét sạch, sân bay thì hoàn toàn ngập lụt. Con người trong những thảm họa như vậy thực sự cần ai đó cứu họ, và chúng ta cần một đấng cứu thế, một vị cứu tinh trong những lúc gặp thảm họa như vậy. Nhưng đôi khi, trước khi một người có thể cứu chúng ta, thì chúng ta đã hoàn toàn chết trong thảm họa đó rồi. Nhưng cảm tạ Chúa, Ngài chính là đấng cứu thế. Gần đây, trong một trận động đất ở thành phố Christchurch tại New Zealand, có một chị trong hội thánh sở hữu hai cửa hàng trong thành phố. Vì chị ấy vừa mới sinh đứa con thứ hai nên chị không ở cửa hàng được. Nhưng chị ấy lại ở trên tầng thứ ba của ngôi nhà mà có cửa hàng của chị. Chị dường như là bị kẹt ở đó. Và khi trận động đất tấn công vào nơi chị ấy ở, điều tuyệt vời đó là toàn bộ dãy cửa hàng nơi mà cửa hàng của chị ở hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì cả. Nhưng các ngôi nhà song song đối diện bên đường hầu như đều bị phá hủy hoàn toàn. Thánh điện nổi tiếng ở Christchurch, nhà thờ trung tâm ở công viên, cũng nằm trên con đường bị phá hủy đó. Tôi tin rằng chị gái đó thực sự rất sốc khi động đất rung chuyển, nhưng chị ấy hoàn toàn không bị thương gì cả. Trần nhà không sập, ngôi nhà của chị hoàn toàn không bị hư hại gì. Bởi vì chị ấy có một đấng cứu thế, một vị cứu tinh, và đấng cứu thế đó là toàn năng, một đấng cứu thế toàn năng. Tất cả chúng ta đều biết rằng 100 người đã chết và bị chôn vùi trong trận động đất ở Christchurch, và chúng ta có khoảng 100 cái tín hữu của Hội Thánh Giêsu thật ở Christchurch, và không có ai trong anh chị em chúng ta là bị thương hay chết cả. Một trong những chấp sự của chúng ta ở Brisbane, cũng ở trong trung tâm thành phố lúc đó, anh ấy đang đi ngắm cảnh. Anh ấy chỉ vừa mới bước ra khỏi thánh điện. Khi bước ra khỏi thánh điện thì anh ấy đứng ở giữa con đường. Đó cũng là lúc động đất rung chuyển. Anh ấy đã thấy tòa nhà đó sập như thế nào. Đó ác hẳn là một trải nghiệm rất kinh sợ. Cảm tạ Chúa, anh ấy có Chúa là đấng cứu thế, vị cứu tinh của mình. Trong Kinh Thánh, có rất nhiều người cũng gặp những nan đề rất lớn. Họ cũng cần một đấng cứu thế. Trong sách Mác đoạn 5 từ câu 25 đến câu 34. Vả, tại đó có một người đàn bà bị bệnh mất huyết đã 12 năm. Bấy lâu chịu khổ sở trong tay nhiều thầy thuốc. Tao hao tốn hết tiền cũ mà không thấy đỡ gì, bệnh lại càng thêm nặng. Người đã nghe tin về Đức Chúa Giêsu bèn lẫn vào đằng sau giữa đám đông mà rờ áo Ngài, vì người nói rằng nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi thì ta sẽ được lành. Cùng một lúc ấy, huyết lậu liền cầm lại. Người nghe trong mình đã được lành bệnh. Tức thì Đức Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình, bèn say lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng thầy thấy đám đông lớn ép thầy, thầy còn hỏi rằng ai rờ đến ta? Ngài nhìn chung quanh mình để xem người đã làm điều đó. Người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài, tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Đoạn này nói về một người phụ nữ đã bị bệnh ra máu liên tục trong vòng 12 năm. Cô ấy đã trải qua trị liệu của rất nhiều bác sĩ khác nhau. Cô ấy đã dùng mọi cách có thể nhưng vẫn không thể được chữa lành, mà thậm chí nó còn tệ hơn nữa. Khi một người bị bệnh, tất nhiên là anh ấy sẽ đi tìm bác sĩ. Nhưng không phải bác sĩ là có thể chữa lành được bệnh. Người phụ nữ này mặc dù đã chi rất nhiều tiền cho các bác sĩ chữa bệnh cho mình, nhưng thay vì được chữa lành, cô ấy còn phải chịu đựng nhiều từ những vị bác sĩ đó. Tất nhiên là nếu bạn ở bệnh viện thì bạn sẽ biết được nhiều điều đó có nghĩa là gì. Suốt ngày phải làm xét nghiệm máu, nhiều bác sĩ đến và khám bệnh và đều làm những điều tương tự như vậy. Một ngày nọ, một trong những đồng nghiệp của tôi đã kể với tôi chuyện của anh ấy. Họ đã hỏi anh ấy rằng mẹ của anh thế nào rồi. Câu trả lời là mẹ của tôi đã đỡ hơn một chút so với lần trước anh đến thăm. Nhưng tôi rất bực mình với những vị bác sĩ đó, bởi vì họ đã làm hàng loạt các xét nghiệm trên cơ thể mẹ tôi, và tất cả những xét nghiệm đó hoàn toàn giống với những xét nghiệm mà cách đây một tháng họ đã làm. Họ buộc mẹ tôi phải làm hàng loạt các xét nghiệm và bắt tôi phải trả 5.000 đô ringgit. và kết quả hoàn toàn như trước. Vì vậy mà mẹ tôi phải trải qua hàng loạt các đợt xét nghiệm. Đây chính xác là điều mà người phụ nữ đó đã từng trải qua. Tình trạng bệnh của cô ấy còn tệ hơn, nhưng điều cô ấy phải chịu đựng từ những người bác sĩ trị bệnh cho mình còn nhiều hơn nữa. Vì vậy, khi cô ấy nghe về Chúa Giêsu, cô ấy đã quyết định đến sau lưng Chúa Giêsu và chạm vào áo Ngài. Câu 26 nói rằng, nếu ta chỉ rờ đến áo Ngài mà thôi, thì ta sẽ được lành. Người phụ nữ này tin rằng Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Nếu ta có thể đến đằng sau và chạm vào áo Ngài, ta có thể được chữa lành. Bạn biết rằng một số người phụ nữ với căn bệnh bị ra huyết trong suốt 12 năm như vậy thì không dễ dàng gì để có thể đến đằng sau Chúa trong giữa đám đông người. Nhưng bởi vì cô ấy tin rằng Giêsu chính là đấng cứu thế của mình, cô ấy quyết định đến trước Chúa và chạm vào áo Ngài. Vì vậy, khi cô ấy làm, trong câu 29 nói rằng huyết liền cầm lại ngay lập tức, cô ấy cảm thấy toàn cơ thể của mình được chữa lành và Chúa Giêsu tự biết có sức mạnh đã ra từ mình. Bèn say lại giữa đám đông mà hỏi rằng ai đã rờ áo ta? Môn đồ thưa rằng thầy thấy đám đông lớn ép thầy còn hỏi tôi rằng ai rờ đến ta? Chúa Giêsu biết rằng có ai đó đã chạm vào mình và Ngài muốn người phụ nữ này với đức tin của mình có thể kể và chia sẻ lời làm chứng về phép màu này. Câu 33 nói rằng người đàn bà biết sự đã xảy đến cho mình, bèn run sợ đến gieo mình dưới chân Ngài tỏ hết tình thật. Đức Chúa Giêsu phán rằng hỡi con gái ta, đức tin con đã cứu con, hãy đi cho bình an và được lành bệnh. Khi một người mắc căn bệnh này, tất nhiên là với loại bệnh không được bác sĩ chữa lành, cô ấy cần một đấng cứu thế, một vị cứu tinh. Và cô ấy đã đến bên Chúa Giêsu Christ vì cô ấy tin rằng Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế của mình. Và bởi vì Chúa Giêsu là Chúa toàn năng, có thể chữa lành mọi bệnh tật. Vì vậy, khi người phụ nữ này đến bên Chúa, tất nhiên là Chúa sẽ chữa lành. Cô ấy được chữa lành và một lần nữa lại có sự bình an. Chúa Giêsu đã thực hiện nhiều phép màu khi Ngài đang truyền giảng ở Giu-đa và Ga-li-lê. Nhiều người đã kinh nghiệm được Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế của họ. Trong sách Mác đoạn 16 từ câu 15 đến câu 18, Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, nhưng ai chẳng tin sẽ bị đoán phạt. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Chúa Giêsu Christ là đấng cứu thế của ngày nay. Vì vậy những ai tin Chúa cũng có thể trải nghiệm được quyền năng vĩ đại của Chúa giống như vậy. Chúa Giêsu đã phán với các môn đệ của mình, hãy đi và giảng tin lành cho mọi người, và nói rằng những ai tin và chịu phép báp têm sẽ được cứu rỗi, những ai tin sẽ được các dấu lạ: lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Đây chính là quyền năng mà các môn đệ đã nhận được từ Chúa Giêsu Christ, bởi vì Chúa Giêsu chính là đấng cứu thế. Những ai thực sự cần đấng cứu thế, nếu họ đến bên các sứ đồ và đặt niềm tin vào Chúa Giêsu, họ sẽ nhận được ân điển cứu rỗi từ Chúa. Điều đó là thật. Khi các sứ đồ đi và rao truyền phúc âm, nhiều phép màu, dấu lạ và điều kỳ diệu đã ở cùng họ. Người bệnh được chữa lành, người què có thể đi lại được, người mù có thể thấy trở lại, và thậm chí là người chết cũng được sống lại. Các sứ đồ có thể thực hiện những phép màu, dấu lạ và những điều kỳ diệu đó. Họ đã thực hiện nhiều phép màu trong danh Chúa Giêsu, bởi vì Chúa Giêsu cũng chính là Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là danh mà qua đó con người được cứu rỗi. Công vụ đoạn 4 từ câu 10 đến câu 12. Thì hết thảy các ông và cả dân Israel đều khá biết ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên thập tự giá và Đức Chúa Trời đã khiến từ kẻ chết sống lại. Ấy là nhờ Ngài mà người này được lành mạnh hiện đứng trước mặt các ông. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu. Các sứ đồ đã thực hiện một phép màu vĩ đại ngay tại cổng đền thờ. Có một người bị liệt khoảng 40 tuổi. Ông ấy thường ngồi tại cổng để xin của bố thí. Bởi vì ông ấy sinh ra đã bị liệt rồi, nên mỗi ngày ông có một người khiêng ra rồi ngồi ở đó để những người đến đền thờ thờ phượng có thể biết đến người đàn ông này. Và bởi vì bệnh bại liệt, và theo phong tục của người Do Thái vào lúc đó, một người có tỳ vết thì không thể bước vào đền thờ để thờ phượng Chúa. Vì vậy mặc dù người đàn ông này đã ở ngay cạnh cổng vào đền thờ, nhưng ông ấy chưa từng một lần được vào bên trong đền thờ. Ông ấy ngồi ở các đền thờ để cầu xin lòng nhân ái của những người đến đó. Và vào lúc Phêrô và Giăng, các môn đệ của Chúa Giêsu bước vào đền thờ để cầu nguyện. Khi người đàn ông này nhìn chăm chú vào Phêrô và Giăng, Phêrô đã nói rằng: "Ta chẳng có vàng bạc chi hết, song điều ta có thì ta cho ngươi. Nhân danh Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, hãy bước đi." Vậy người đàn ông này đã đứng lên và tức thì bàn chân và mắt cá trở nên cứng vững và ông ấy đã có thể bước vào đền thờ. Những người đã từng biết người đàn ông này rất kinh ngạc vì họ biết ông ấy là một người bại liệt và chưa từng bước đi bao giờ. Nhưng bây giờ người đàn ông này không những chỉ đi thôi mà còn nhảy lên và có thể vào bên trong đền thờ nữa. Vì vậy, tin tức đã được đến tai các thầy tế lễ ở hội đồng người Do Thái. Đây là hội đồng của người Sa-su-đê quan coi đền thờ và các thầy tế lễ mà họ không tin vào Chúa Giêsu. Họ chính là những người đã phản đối việc rao truyền về Chúa Giêsu Christ, nên họ không tin rằng người đàn ông này có thể được chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Vì vậy mà họ đưa Phêrô và Giăng đến hầu trước mặt mình. Trong câu 4 đoạn 7, họ đã nói: "Bởi quyền phép nào hay là nhân danh ai mà các ngươi làm điều này?" Bấy giờ Phêrô đầy dậy Thánh Linh và ông ấy đã trả lời mạnh dạn rằng: "Ấy là nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ ở Nazareth, đấng mà các ông đã đóng đinh trên cây thập tự. Giêsu này là hòn đá bị các ông xây nhà bỏ ra, rồi trở nên hòn đá góc nhà. Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu." Vì vậy người đàn ông này được chữa lành bởi vì danh Chúa Giêsu. Mặc dù Chúa Giêsu đã bị đóng đinh, nhưng Ngài đã được cất lên thiên đàng. Ngay cả Phêrô và Giăng thực hiện những phép màu trong danh Chúa Giêsu, họ cũng tuyên bố rằng Giêsu là danh duy nhất mà con người có thể được cứu. Ngày hôm nay, những phép màu cũng được thực hiện trong Chúa. Cách đây 15 năm, lúc tôi vẫn ở Malaysia, tại Kuala Lumpur, một buổi tối tôi đã nhận được điện thoại từ một chị trong hội thánh. Chị ấy nói rằng: "Mục sư, liệu ông có thể ghé qua nhà tôi được không? Chồng tôi muốn nghe về phúc âm." Vì vậy, buổi tối hôm đó, tôi đã đến nhà cùng với một số thành viên của hội thánh khác nữa. Và khi tôi đến nhà và ngồi ở phòng khách, người chồng đã đến và hỏi nói chuyện với tôi. Ngay lập tức anh ấy liền vỡ òa trong nước mắt. Anh ấy lớn tuổi hơn tôi và đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi lại khóc trước mặt mình như vậy. "Tại sao anh ấy lại khóc?" Anh ấy đã nói rằng: "Mục sư xin hãy giúp tôi, vì tôi đã không ngủ suốt 3 tháng nay rồi." Anh ấy đã từng làm ở một bệnh viện nổi tiếng ở Kuala Lumpur, bệnh viện Tung Sinh. Và vì không ngủ được nên ông ấy đã tham khảo ý kiến của nhiều bác sĩ ở đó. Tất cả những người bạn của anh ấy đều đưa ra những lời khuyên và kê đơn thuốc mất ngủ cho anh ấy. Họ không tìm kiếm được nguyên nhân nào có thể gây ra bệnh nào hết. Anh ấy không thể ngủ được. Trong suốt 3 tháng anh ấy hoàn toàn không ngủ. Đó là lý do tại sao mà anh ấy vỡ òa trong nước mắt. Trong suốt nhiều năm qua, vợ anh ấy đã cố gắng truyền giảng tin lành cho anh ấy, vì vợ của anh ấy là một con gái của một mục chấp sự và luôn cố gắng tìm mọi cách để đưa người chồng của mình đến với Chúa. Người đàn ông này không cảm thấy là mình cần đến Chúa Giêsu và nghĩ rằng miễn sao tôi không làm điều gì xấu thì tôi chẳng cần phải nhờ vào Chúa Giêsu. Khi anh ấy kể chuyện cho tôi nghe thì tôi lại nhớ lại lời làm chứng mà tôi đã nghe ở Đài Loan. Một mục sư cũng kể về câu chuyện của một người có trường hợp tương tự như vậy, không thể ngủ được. Và người mục sư đó đã khuyên người anh đó rằng có một cách duy nhất để chữa lành bệnh của bạn, đó là cầu nguyện. Vậy người đó đã cầu nguyện và người đàn ông hỏi là: "Nếu tôi cầu nguyện mà tôi vẫn không ngủ được thì làm sao?" Người mục sư nói rằng: "Hãy tiếp tục cầu nguyện đến khi nào mà bạn có thể ngủ được." Đó là giải pháp. Và điều kỳ diệu là khi người đàn ông đó cầu nguyện, anh ấy đã có thể ngủ được. Tôi đã nhớ về lời làm chứng đó. Vì vậy tôi hoàn toàn tự tin trong quyền năng của Chúa Giêsu vào lúc đó. Tôi đã nói rằng: "Ồ, rất đơn giản. Tất cả mọi việc mà anh cần làm đó là tin nhận Chúa Giêsu. Tất cả những gì cần làm đó là cầu nguyện. Tôi chắc chắn rằng khi anh cầu nguyện thì anh có thể sẽ ngủ được." Người đàn ông nói rằng: "Ok, tôi muốn cầu nguyện." Anh ấy đã hoàn toàn sẵn sàng để cầu nguyện. Vì vậy khi chúng tôi cùng nhau quỳ xuống, anh ấy đã khóc và cầu nguyện. Trong giữa buổi cầu nguyện, tôi đã đứng dậy và cầu nguyện: "Trong danh Chúa Giêsu Christ, nguyện quyền năng của Chúa chữa lành bệnh cho anh." Chúng tôi chỉ cầu nguyện vài phút và sau đó chúng tôi rời đi. Chúng tôi tin rằng Chúa sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng tôi. Chúng tôi tin rằng nếu người đàn ông này bền chí cầu nguyện, chắc chắn rằng ân điển cứu rỗi của Chúa sẽ đến cùng anh ấy. Sáng hôm sau, tôi đã nhận cuộc điện thoại của người vợ một lần nữa. Cô ấy nói rằng: cảm tạ Chúa mục sư ơi, chồng tôi đã ngủ được tối hôm qua rồi, ngủ không được nhiều lắm nhưng anh ấy cũng đã ngủ được. Tôi đã nói rằng hãy tiếp tục cầu nguyện, điều quan trọng là phải tiếp tục cầu nguyện, và anh ấy đã hồi phục lại như thế đó. Rất khiêm nhường, anh ấy đã thú nhận sai lầm của mình. Anh ấy đến nhà thờ, đặt niềm tin nơi Chúa. Anh ấy được làm báp tem, nhận lãnh thánh linh. Chúa Jesus Christ là đấng cứu thế, vị cứu tinh của anh ấy. Ngài đã chữa lành bệnh cho anh ấy. Trong Kinh Thánh cũng có nhiều trường hợp có người bị quỷ ám. Khi một người bị quỷ ám thì không một bác sĩ nào có thể chữa được. Chỉ có Chúa quyền năng vượt trên cả ma quỷ, và chỉ Chúa là đấng cứu thế. Trong sách Mác đoạn 9 nói về một người cha đã đến gặp Chúa Giêsu bởi vì con trai của ông ấy bị quỷ ám. Trong sách Mác từ đoạn 9 từ câu 14 trở đi. Câu 17 nói rằng người đàn ông đã nói với Chúa Giêsu: "Lạy thầy, tôi đã đem con trai tôi tới cho thầy, nó bị quỷ câm ám, không cứ chỗ nào quỷ ám vào thì làm cho nổi kinh phong, sôi bọt mồm, nghiến răng rồi nó mòn mỏi đi. Đó chỉ là một cậu bé nhỏ nhưng là bị quỷ ám." Và người cha này rất lo lắng tìm cách chữa trị cho cậu bé. Ác hẳn là ông ấy đã phải đi rất nhiều nơi để tìm cách chữa trị. Và ông ấy đã đến với các môn đệ của Chúa. Nhưng các môn đệ của Chúa không thể đuổi quỷ được, nên đã mang người cha và con trai ông đến gặp Chúa Giêsu. Câu 19, Chúa Giêsu bèn đáp rằng: "Hỡi dòng dõi chẳng tin kia, ta sẽ ở cùng các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ chịu các ngươi cho đến khi nào? Hãy đem con đến cho ta." Chúng bèn đem đứa trẻ cho Ngài. Đứa trẻ vừa thấy Đức Chúa Giêsu, tức thì quỷ vật mạnh nó ngã xuống đất rồi lăn lóc sôi bọt miệng ra. Đức Chúa Giêsu hỏi cha nó rằng: "Điều đó xảy đến cho nó đã bao lâu?" Người cha thưa rằng: "Từ khi nó còn nhỏ, quỷ đã lắm phen quăng nó trong lửa và dưới nước để giết nó đi. Nhưng nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót cho chúng tôi và giúp cho." Vậy là đứa trẻ đã trải qua bệnh này trong nhiều năm. Đây là bệnh quỷ ám. Tất nhiên là ngay cả thuốc men cũng không thể trị được rồi. Thậm chí ngay cả bà đồng cũng không thể chữa được cho đứa trẻ vì những người đó không phải là Chúa. Nhưng khi họ đến với Chúa Giêsu, người đàn ông đó nói rằng: "Nếu thầy làm được việc gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho." Chúa Giêsu đáp rằng: "Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả." Tức thì cha đứa trẻ la lên rằng: "Tôi tin, xin Chúa giúp đỡ trong sự không tin của tôi." Trong niềm tin của mình, ông ấy vẫn còn một chút nghi ngờ. Nhưng Chúa Giêsu có lòng thương xót và nói với đứa trẻ trong câu 25: "Ngài quở trách tà ma và phán cùng nó rằng: Hỡi quỷ câm và điếc, ta biểu mày ra khỏi đứa trẻ này, đừng ám nó nữa." Quỷ bèn la lớn tiếng, vật đứa trẻ mạnh lắm mà ra khỏi, đứa trẻ như trở như chết vậy. Đến nỗi nhiều người nói rằng nó chết rồi, nhưng Đức Chúa Giêsu nắm tay nó, nâng lên thì nó đứng dậy. Đây là một người bị ma quỷ ám. Chắc chắn là người đó cần đến cứu thế, vị cứu tinh của mình. Nhưng ai có thể cứu được đứa trẻ này? Bởi vì lúc đó Chúa Giêsu đang ở đó. Chúa Giêsu là Chúa có thể chữa lành bệnh cho đứa trẻ đó. Vì vậy mà người cha đã khẩn cầu Chúa giúp đỡ con mình. Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót và nhân từ với cậu bé. Vì vậy mà cậu bé đã được chữa lành. Cách đây nhiều năm, ở thành phố Bida ở Iraq, cũng có một người đàn ông bị quỷ ám, và tôi cũng có liên quan đến trường hợp đó. Lúc đó tôi vẫn chưa trở thành mục sư, tôi chỉ là trưởng ban thanh niên ở hội thánh Kuala Lumpur. Một ngày chủ nhật, một chị gái đã đến nhà thờ. Tôi biết chị đó vì khi tôi học ở Singapore, chị ấy thường tham dự ở hội thánh Telok Kurau. Chị ấy có một cửa hàng ở khu Jurong, nhưng chị ấy lại tham dự buổi nhóm vào ngày chủ nhật. Vì vậy khi tôi ở Kuala Lumpur vào ngày chủ nhật hôm đó, chị ấy cũng đến nhà thờ. Khi chị ấy thấy tôi thì rất vui mừng vì chị biết tôi và tôi cũng biết chị. Tôi đã hỏi chị có vấn đề gì à, và chị ấy nói là anh trai tôi đang hành động giống như một người bị điên vậy, anh có thể nhờ ai đó đến và giúp anh trai tôi được không? Câu trả lời của tôi rất đơn giản: chị hãy đến hội thánh Giêsu thật ở Ipoh, nó gần Pido hơn, có hai giáo sự ở đó, chị có thể đến đó để tìm họ. Rồi chị ấy đến Ipoh, nhờ hai giáo sự đến nhà. Lúc đó anh trai của chị thật sự bị điên, vợ của anh ấy vừa mới sinh đứa thứ ba hay thứ tư rồi, đó là con trai. Bây giờ đứa con trai đã trở thành mục sư ở Malaysia. Lúc đó cậu bé chưa được một tháng tuổi, người cha đã luyện tập mấy trò yêu thuật và ma quỷ, không muốn rời khỏi ông. Vì vậy, ông đã trở nên điên khùng. Ông thường cầm dao ở bếp, chạy lên chạy xuống trong nhà và đuổi mọi người chạy lòng vòng trên đường. Vì vậy mà tất nhiên là ai cũng thật sự rất sợ hãi. Vợ anh ấy cũng vậy. Và vì những đứa trẻ còn quá nhỏ nên cách duy nhất mà họ có thể làm là gửi anh ấy vào bệnh viện tâm thần. Bệnh viện đó tên là Tantrum Rambutan. Chấp sự đã đến nhà và nói với người vợ: "Chị có tin không? Chị có muốn chồng chị được chữa lành không? Chị hãy tin vào Chúa Giê-xu. Hãy bỏ hết tất cả những thần tượng, tất cả những bình đựng tro tàn, phải bỏ hết tất cả mọi thứ, dỡ bỏ bàn thờ, tất cả những hình ảnh này đều phải dọn sạch hết. Tất cả những cái gì liên quan đến yêu thuật và thờ thần tượng đều phải dỡ bỏ và đốt chúng hết." Và người chấp sự đó đã làm hết tất cả những việc này. Ngày hôm đó, khi họ đến bệnh viện tâm thần, họ đã mang người đàn ông này ra khỏi bệnh viện và tham dự vào buổi bồi linh ở Ipoh. Vào dịp đó, cũng đúng vào lúc làm bát tem, cả gia đình đã tin nhận và làm bát tem. Ngay lập tức, người đàn ông đó đã được chữa lành bởi ân điển của Chúa. Đứa trẻ sơ sinh chưa được một tháng tuổi lúc đó, bây giờ đã trở thành một mục sư, bởi vì Chúa Giê-xu là đấng cứu thế của họ. Vì vậy, những ai có nan đề chắc chắn là họ cần một đấng cứu thế. Vậy còn tất cả chúng ta thì sao? Chúng ta không bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Chúng ta cũng không bệnh tật. Hay là con cái của chúng ta có những vấn đề với ma quỷ? Tôi có sự bình an, có một công việc tốt, một gia đình tốt. Tôi cảm thấy rất an toàn. Vậy tôi có cần một đấng cứu thế không? Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều cần một đấng cứu thế. Tại sao tất cả mọi người đều cần một đấng cứu thế? Bởi vì tất cả chúng ta đều phạm tội nghịch cùng Chúa. Roma đoạn 3 từ câu 10 đến câu 18. Như có chép rằng, chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chúng nó đều sai lạc cả, thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy dãy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặn những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an, chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời ở trước mặt chúng nó. Trong mắt của Chúa, loài người cả thảy đều hư mất. Chúng ta đều có tội lỗi và cuộc sống của con người đầy dãy tội lỗi. Bởi vì tất cả chúng ta là tội nhân nên không ai trong chúng ta có thể cứu được ai cả. Các bạn hãy nhìn vào thế giới ngày hôm nay. Nó rất dễ sợ. Có một ngày tôi đã nói chuyện với một chị gái đến từ hội thánh Christchurch. Chị vẫn còn một ngôi nhà ở Christchurch. Chị ấy nói là bây giờ có một tin đồn trao truyền ở Christchurch về lý do tại sao ở đấy lại bị ảnh hưởng nhiều từ động đất như vậy. Lý do tại sao một nhà thờ biểu tượng ở Christchurch đã bị phá hủy một phần như vậy. Đó là bởi vì bây giờ họ đã cho phép chuyện đồng tính luyến ái, cho phép kết hôn giữa những người đồng tính chăng? Đây chỉ là những điều mới đây thôi. Chúng ta đều biết rằng New Zealand là một đất nước theo đạo Chúa rất nhiều. Ngay cả chính thành phố Christchurch cũng được xây dựng bởi những người cơ đốc nhân. Ban đầu, thành phố này chỉ được xây dựng dành riêng cho những người cơ đốc nhân thôi. Và đó là lý do tại sao lại có tên là Christchurch. Nhưng trải qua nhiều năm, nhiều thần tượng và các đền thờ Trung Hoa đã được dựng lên và tất nhiên là nhiều điều xấu cũng xuất hiện. Và sau đó thì luật pháp lại cho phép hôn nhân giữa những người đồng tính. Thậm chí thủ tướng trước đây cũng chính là người đồng tính. Sự thật đúng như thế nào chúng ta không biết được, nhưng chắc chắn rằng thế giới đã đầy dẫy tội lỗi, tất cả mọi thứ đều đáng ghét trước mặt Chúa. Con người trở nên đồi bại và hậu quả của tội lỗi đó là sự phán xét, sự tức giận của Chúa. Khải Huyền 20 nói rằng sự phán xét của Chúa sẽ đến vào ngày tận thế. Khải Huyền đoạn 20 từ câu 11 đến câu 15 nói rằng: "Bấy giờ tôi thấy một tòa lớn và trắng cùng đứng đang ngồi ở trên. Trước mặt Ngài trời đất đều trốn hết, chẳng còn thấy chỗ nào cho nó nữa. Tôi thấy những kẻ chết, cả lớn và nhỏ, đứng trước tòa và các sách thì mở ra. Cũng có mở một quyển sách khác nữa là sách sự sống. Những kẻ chết bị xử đoán tùy công việc mình làm, cứ như lời đã biên trong những sách ấy. Biển đem trả những người chết mình trước, sự chết và âm phủ cũng đem cả trả những người mình có. Một người trong bọn đó bị xử đoán tùy công việc mình làm. Đoạn, sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là sự chết thứ hai. Kẻ nào không được điên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Theo những gì mà Chúa Giêsu nói, đó là sự trừng phạt vĩnh viễn, nghĩa là sự phán xét của tội lỗi sẽ là mãi mãi. Vì vậy, chúng ta cần phải được cứu khỏi tội lỗi. Mặc dù chúng ta không phải là những tội phạm lớn, chúng ta không bắt cóc người, chúng ta không phải là những người lừa gạt, chúng ta không thường nói dối, chỉ có những lúc cần thiết thôi. Chúng ta không ăn cắp của người khác. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào cuộc sống của mình, nhìn vào tất cả những gì chúng ta làm, chúng ta có thể tuyên bố mình là người không có tội không? Vì tội lỗi mà có sự phán xét. Vậy ngay cả khi chúng ta chỉ có một tội lỗi nhỏ thôi, chúng ta vẫn không phải là người công chính. Chúng ta sẽ đứng trước mặt Chúa và chịu trách nhiệm với tất cả những gì chúng ta làm. Mỗi ngày chúng ta đọc trên báo hoặc tìm kiếm trên mạng thì chúng ta thấy cách cư xử của con người trong xã hội này. Chúng ta không thể từ chối những hành động của chúng ta, những hành vi của chúng ta ngày càng tệ hơn. Tiêu chuẩn giữa cái tốt và cái xấu cũng khó giải thích được. Cái gì xấu trước đây bây giờ đã trở thành tiêu chuẩn tốt. Có nhiều thứ đều trở nên như vậy. Con người bây giờ đã trở nên đồi bại như thế nào rồi. Vì vậy, nếu bạn không được cứu khỏi tội lỗi, bạn sẽ đến trước mặt Chúa và chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm vào ngày phán xét. Chúng ta sẽ bị phạt trong hồ lửa địa ngục đời đời. Vì vậy, chúng ta cần được cứu. Jeremy đoạn 13 câu 23. Người Ethiopia có thể đổi được da mình hay là con beo đổi được bằng nó chăng? Nếu được thì các ngươi là kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được chăng? Ở đây, nói với chúng ta sự thật rằng người Ethiopia không bao giờ có thể thay đổi da của mình được. Người Ethiopia là người da đen, họ không bao giờ thay đổi được màu da của họ. Chỉ có một mình Michael Jackson đã làm điều đó thôi. Anh ấy đã thay đổi da của mình. Con beo cũng vậy, không bao giờ có thể thay đổi được vằn trên nó. Đây không phải là chỉ trích nhưng nó là sự thật. Một người đã quen làm dữ rồi thì khó mà có thể làm điều lành được. Đó là con người ngày nay. Một ngày nọ, tôi đọc trên báo ngày hôm nay, có một người đàn ông đã ném rác và một người nước ngoài bước ra khỏi nhà. Khi người đàn ông đó thấy đó là nhà của một người nước ngoài, anh ấy vội vàng lấy lại bịch rác vừa mới ném ở khu vực nhà người nước ngoài. Bạn có biết là người nước ngoài đã nói gì không? Anh ấy nói rằng, anh bạn ơi, anh hãy yêu đất nước của anh đi. Đó là điều rất hổ thẹn. Một người nước ngoài phải nói với một người bản địa điều gì đúng nên làm. Chúng ta luôn khoe khoang về sự sạch sẽ của Singapore. Mỗi buổi sáng khi chúng ta đi bộ trong công viên, chúng ta có thể thấy một lượng rác rất là lớn. Nó rất là dễ sợ. Hãy nhìn vào những điều xấu xa mà loài người và xã hội của chúng ta đang làm. Chúng ta tập làm quen với những điều xấu và chúng ta không thể làm điều tốt được nữa. Nói cách khác đó là chúng ta không có thể cứu nổi chúng ta. Chúng ta cần một đấng cứu thế và chỉ có Chúa có thể là đấng cứu thế của chúng ta. Và Chúa chính là Chúa Giêsu Christ. Nếu bạn biết Chúa Giêsu Christ, bạn có thể được cứu. Tôi có biết một vài người xã hội đen ở Đài Bắc. Họ đã trở thành những thành viên của Hội Thánh chúng ta. Họ trở thành người tốt. Có một lần, một người trước đây là xã hội đen, bây giờ anh ấy đã trở thành anh chị em trong Chúa của chúng ta. Anh ấy đã dẫn tôi đi vòng quanh Đài Bắc. Một sư ở đó đã nhờ anh ấy đưa tôi đi vòng quanh thành phố vì anh ấy biết rất nhiều nơi ở Đài Bắc. Đầu tiên anh ấy phải mang một kính đen, rồi đội nón và che mặt để ngụy trang mình. Anh ấy nói rằng nếu không thì nếu tôi đi taxi không tài xế nào dám đòi tiền tôi cả. Anh ấy là xã hội đen nổi tiếng như thế đó. Anh ấy không thể tự cứu mình. Vợ anh ấy cũng không thể cứu anh ấy. Anh ấy đã trải qua rất là nhiều khó khăn. Nhưng bởi ân điển của Chúa, một vài người đã truyền giảng phúc âm cho người vợ. Và người vợ đã cầu nguyện cho chồng. Và người chồng đã đến hội thánh. Người chồng tiếp nhận Chúa Giêsu là đấng cứu rỗi của mình. Đấng Thánh Linh đã chạm lòng anh. Và anh đã hoàn toàn thay đổi. Và khi anh ấy kể cho tôi nghe về những tội ác mà anh ấy đã làm trước đây, thật sự là tôi không thể tin được. Bởi vì khi tôi biết anh ấy, khi tôi gặp anh ấy thật sự là một người nhẹ nhàng. Anh ấy là người chăm sóc cho hội thánh, tràn đầy tình yêu thương cho mọi người trong hội thánh. Làm thế nào mà trước đây anh ấy lại là một người xấu được? Làm thế nào mà anh ấy có thể thay đổi nhiều đến như vậy? Bởi vì Chúa Giêsu là đấng cứu thế của anh ấy. Vì vậy nếu bạn hỏi tôi rằng chúng ta có cần đấng cứu thế hay không? Tôi nói rằng không chỉ những lúc chúng ta gặp những nan đề chúng ta mới cần đấng cứu thế, mà chúng ta cần đấng cứu thế cứu chúng ta thoát khỏi tội ác của thế giới này ngày nay, để cứu chúng ta thoát khỏi tội lỗi, để đưa chúng ta đến một cuộc sống vĩnh hằng. Và đấng cứu thế đó chính là Chúa Giêsu Christ. Khi bạn đến với Ngài, không chỉ bạn có thể được cứu khỏi tội lỗi, Ngài sẽ nghe những lời cầu nguyện của chúng ta, Ngài sẽ đưa chúng ta thoát khỏi những khó khăn, Ngài mang lại cho chúng ta sự bình an, và ngay cả khi đối diện với bệnh tật và sự chết, ân điển của Ngài vẫn còn lại trong chúng ta. Vì chúng ta biết rằng Chúa đã hứa với chúng ta về một cuộc sống vĩnh hằng, bây giờ Ngài đang ở trên thiên đàng, Ngài sẽ đến lại lần nữa để mang chúng ta đến với vương quốc thiên đàng. Ở đó, chúng ta sẽ được sự sống hạnh phúc mãi mãi trong sự hiện hữu của Chúa, cùng với tất cả chúng ta, những người tin và yêu mến Ngài. Điều đó thật là quý báu. Những người họ hàng của chúng ta đã tin Chúa và chết trong Chúa, chúng ta có thể ở bên cạnh họ mãi mãi. Chúng ta cùng hướng về cái ngày mà chúng ta cùng hợp nhất lại với sự hiện hữu của Chúa, được cứu rỗi đời đời. Chắc chắn rằng chúng ta cần được cứu.